Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 3, tức ngày 8 tháng 2 năm Tân Sửu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay đánh dấu năm khởi đầu cho thời kỳ 50 năm lần thứ hai của tổ chức này, đồng thời là dịp để khẳng định tình đoàn kết Pháp ngữ trong đối phó với thách thức chung toàn cầu. Trong phần tin thế giới, cuộc hội đàm theo hình thức trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố mang tính đột phá nào. Malaysia tuyên bố cắt đứt quan hệ song phương với Triều Tiên và buộc nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên và gia đình phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chương trình dự kiến, sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải, một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và làm việc với lãnh đạo tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phù Dũng.
Liên cảng Cái Mép Thị Vải được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt đầu tư từ năm 2009, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng tuyến đường liên cảng dài gần 20 km. Giai đoạn 2 xây dựng cầu Phước An dài hơn 3 km vượt sông Thị Vải, nối thị xã Phú Mỹ với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đồng thời kết nối cảng Cái Mép Thị Vải với cao tốc Bến Lức Long Thành, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép Thị Vải và ngược lại được nhanh chóng. Cầu có tổng vốn đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát cụm cảng Cái Mép Thị Vải và có những chỉ đạo để xử lý một số tồn tại. Tháng 5 năm ngoái, trước khi làm việc với 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng một lần nữa thị sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có cầu Phước An và tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải. Tại buổi làm việc với 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương đề nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt kết nối từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai vào tuyến đường sắt Biên Hòa, Vũng Tàu để vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Dự kiến, tại buổi làm việc hôm nay với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng cũng sẽ chỉ đạo những giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các hạ tầng của cụm cảng Cái Mép Thị Vải cũng như các hạ tầng kết nối với cụm cảng.
Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng cụm cảng Cái Mép Thị Vải và các hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn đầu tư ở trong nước và nước ngoài. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang sẵn sàng đón những dự án đầu tư mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết phản ánh về nội dung này.
Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, sau khi dịch bệnh đi qua, làn sóng đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng. Hiện nhiều khu công nghiệp đã lấp đầy hoặc gần đầy xin phép mở rộng, tăng thêm diện tích để đáp ứng nhu cầu thuê đất làm nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp FDI. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cho hay, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, huyện đang chuẩn bị quỹ đất sạch, vận động người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Nói chung là điều quản lý địa phương là thứ nhất là đào tạo nghề để chuyển dịch lao động, giải quyết việc làm, cung cấp nguồn lao động cho các cái khu công nghiệp, tạo cái điều kiện tốt nhất là các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, hỗ trợ cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch cho nhà đầu tư hạ tầng thu hút lựa chọn các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh.
Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả quỹ đất và hình thành các cụm công nghiệp liên kết với nhau, tạo thành nguồn hàng cho hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải, thực hiện điều chỉnh ngành nghề nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Ông Nguyễn Anh Triết, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này, tại các khu công nghiệp trên địa bàn đã có gần 50 nhà đầu tư tiềm năng đang theo dõi, ký ghi nhớ và giữ đất với diện tích hơn 1.000 hectare. Để đón làn sóng chuyển dịch đầu tư FDI đến Bà Rịa Vũng Tàu, từ nay đến năm 2030, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở rộng thêm 8 khu công nghiệp, bổ sung quỹ đất hơn 8.000 hectare để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Số lượng nhà đầu tư mà tiềm năng là đã giữ đất á, khoảng 630 hecta. Khu đất đỏ này là 11 nhà đầu tư đã ghi nhớ. Đại Dương thì có một nhà đầu tư Hàn Quốc ghi nhớ, Phú Mỹ một nhà đầu tư, Cái Mép hai nhà đầu tư. Nếu mà sau dịch tổng số các nhà đầu tư đây sẽ lấp đầy thêm 1.000 hecta.
Với phương châm tất cả vì sự hài lòng của nhà đầu tư, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính theo hướng giải quyết thủ tục nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động an tâm sản xuất.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Theo đề xuất của phía Đức, chiều qua Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Nien Annen để trao đổi về quan hệ song phương và những vấn đề cùng quan tâm.
Tại cuộc hội đàm, Quốc vụ Khanh Nien Annen khẳng định chính sách của Đức coi trọng và tăng cường sự hiện diện hợp tác với khu vực, trong đó Việt Nam tiếp tục là một hướng ưu tiên cao. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Đức, đánh giá cao sự ủng hộ phối hợp của Đức dành cho Việt Nam trong năm 2020, cả trong khuôn khổ ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mong muốn Đức tăng cường hơn nữa hợp tác với các nước ASEAN và khu vực, hỗ trợ ASEAN trong xây dựng cộng đồng và ứng phó với các thách thức đang nổi lên. Về tình hình Myanmar, Quốc vụ Khanh Nien Annen cho biết Đức rất quan tâm theo dõi và lo ngại về tình hình bất ổn, bạo lực leo thang, khẳng định phía Đức ủng hộ nỗ lực thời gian qua của ASEAN và trông đợi ASEAN tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ đối thoại và giải pháp. Chia sẻ lo ngại về những diễn biến tại Myanmar, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông báo Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng các nước ASEAN tham gia hỗ trợ tìm giải pháp, kêu gọi kiềm chế, đối thoại và hòa giải nhằm đưa tình hình trở lại bình thường vì lợi ích của nhân dân Myanmar cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày Quốc tế Pháp ngữ diễn ra tối qua tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đánh dấu năm khởi đầu cho thời kỳ 50 năm lần thứ hai của tổ chức quốc tế này, mà còn là dịp để khẳng định tình đoàn kết Pháp ngữ trong đối phó thách thức chung toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Phóng viên Thu Hoài phản ánh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những thành quả cộng đồng Pháp ngữ đạt được trong các lĩnh vực hợp tác và đóng góp tích cực vào việc giải quyết những thách thức toàn cầu, cả về an ninh và phát triển, mà hiện nay là đại dịch COVID-19. Với chủ đề Phụ nữ Pháp ngữ, Phụ nữ kiên cường, Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay đặc biệt dành ưu tiên cho phụ nữ, đối tượng chịu tác động mạnh nhất của đại dịch. Đây không chỉ là sự quan tâm dành cho một lực lượng yếu thế trong xã hội, mà là một lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.
Tôi chia sẻ và đánh giá cao chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay là Phụ nữ Pháp ngữ, Phụ nữ kiên cường. Nhằm tôn vinh những người phụ nữ kiên cường, từ những y tá, bác sĩ, nơi tuyến đầu chống dịch, cho đến các nhà lãnh đạo chính trị, tôi hy vọng cộng đồng Pháp ngữ sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm sự tham gia đầy đủ, bình đẳng của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, xóa bỏ các định kiến về giới, cũng như bảo đảm, bảo vệ quyền lợi ích và nhu cầu thiết yếu của phụ nữ và trẻ em gái.
Theo đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Sekou Ousmane, đại dịch COVID-19 với những ảnh hưởng ngày càng sâu rộng tới mọi mặt đời sống chính trị và xã hội đã cho thấy những thách thức mà thế giới hiện nay phải đối mặt. Tuy nhiên, cũng chính trong khủng hoảng, tình đoàn kết tương trợ trong cộng đồng Pháp ngữ đã được thể hiện rất rõ, đồng thời cho thấy sự nhạy bén trong ngoại giao đa phương Pháp ngữ.
Face à cette crise, la solidarité francophone a été active.
Chính trong khủng hoảng, tình đoàn kết tương trợ trong cộng đồng Pháp ngữ đã được thể hiện rất rõ. Đó là những hoạt động tương trợ từ những thời điểm đầu tiên của đại dịch giữa Việt Nam, Campuchia, Lào, Hàn Quốc với các nước châu Âu, sự đoàn kết của Maroc với các nước châu Phi cận Sahara, sự kêu gọi của Tổng thống Pháp cho sự bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng vaccine. Hay mới đây nhất, việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 2565 do 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đề xuất trong đó có Việt Nam, Tunisia, Niger, Mexico và Pháp để phân phối và tiếp cận vaccine tại khu vực xung đột khủng hoảng.
Cũng tại buổi lễ, nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và cơ quan pháp ngữ tại Hà Nội đã trao giải thưởng danh dự pháp ngữ cho tiến sĩ Võ Văn Trường, trưởng bộ phận môn tiếng Pháp khoa ngoại ngữ Đại học Cần Thơ, và giải thanh niên pháp ngữ cho anh Trần Công Danh, một cựu sinh viên nhận học bổng của chính phủ Pháp vì những đóng góp không ngừng trong việc bảo tồn và quảng bá ngôn ngữ Pháp và văn hóa pháp ngữ tại Việt Nam.
Các phương án triển khai giải pháp hộ chiếu vaccine, tức là giấy chứng nhận đã tiêm chủng, là nội dung chính cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào hôm qua do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
Tại cuộc họp, các thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thảo luận về công tác chuẩn bị giải pháp chính sách kỹ thuật để thực hiện chủ trương hộ chiếu vaccine với tinh thần là đảm bảo an toàn là trên hết. Trước tiên là quản lý hệ thống hồ sơ sức khỏe của người dân, tích hợp thông tin tiêm chủng liên thông với cơ sở dữ liệu công dân, tạo điều kiện cho người dân tiêm chủng kiểm soát việc đi lại, di chuyển trong tình hình có dịch sau này một cách thống nhất và thuận lợi. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thiện vào tháng 4 tới để sẵn sàng đón khách nước ngoài vào Việt Nam. Bộ Y tế đang tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế của nước ngoài để đảm bảo mọi người được tiêm phòng bệnh an toàn. Với người dân trong nước, Bộ Y tế cho biết sẽ cấp mã QR code cho từng trường hợp đã tiêm vaccine COVID-19 và tích hợp vào hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân để có đủ dữ liệu nếu cần chứng nhận đã tiêm chủng khi xuất cảnh. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ.
Thứ nhất ấy là bước 1 là quản lý thông qua cái hệ thống mà hồ sơ sức khỏe của người dân thì tích hợp các cái thông tin về tiêm chủng vào và sẽ liên thông với cái cơ sở dữ liệu công dân để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiêm chủng rồi kiểm soát đi lại trong điều kiện tình hình có dịch sau này một cách thống nhất và thuận lợi. Thứ hai ấy là đối với nước ngoài thì sẽ hoàn thiện cái hạ tầng kỹ thuật là đảm bảo sẵn sàng từ tháng 4 về hạ tầng kỹ thuật.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 20 giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất và tổng kết hoạt động khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thông qua dự thảo 8 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đáng quan tâm là tại kỳ họp này, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đi đến nhất trí để thông qua dự thảo nghị quyết về nghiên cứu đề xuất chủ trương thành lập đề án quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển của tỉnh Bến Tre. Theo đó, đề án xây dựng khu kinh tế ven biển của tỉnh Bến Tre gồm 22 xã, 2 thị trấn của 3 huyện Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri, bao gồm cả biển, bãi biển, còn bãi ven biển với diện tích khoảng 140.000 ha. Trong đó, huyện Bình Đại có 5 xã, Ba Tri có 10 xã và Thạnh Phú có 7 xã. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025, mức thu nhập bình quân khu vực ven biển bằng bình quân chung của tỉnh, kết nối giao thông 3 huyện biển thông suốt, hình thành khu năng lượng tái tạo, khu đô thị, khu công nghiệp biển, tăng cường phát triển du lịch. Đồng thời, các đại biểu đã thông qua dự thảo về chính sách hỗ trợ hộ dân chăm sóc khắc phục vườn dừa bị ảnh hưởng do hạn mặn, dự thảo thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Về một số nhiệm vụ cần đổi mới để nâng cao chất lượng Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết thêm.
Cái nhiệm kỳ tới cũng sẽ tiến hành xây dựng cái mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên giữa đại biểu hội đồng dân với cử tri thông qua cái việc là đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nghiên cứu cái cơ chế để mà cử tri rồi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có thể là tham gia giám sát, đánh giá cái hoạt động của đại biểu hội đồng dân, và hội đồng dân sẽ tập trung để thực hiện các cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt cái vai trò, vị trí của cơ quan dân cử.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác bất hợp pháp theo cảnh báo của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng đến nay, tại địa phương này, vẫn còn hơn 650 tàu cá chưa lắp đặt lại thiết bị giám sát hành trình. Nhiều chủ tàu cá vẫn vi phạm các quy định. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
Đến tháng 3 năm nay, tại tỉnh Quảng Ngãi, còn hơn 650 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. 15 tàu cá đã lắp đặt thiết bị Movima miễn phí nhưng không đăng ký là dịch vụ. Hơn 200 tàu tạm ngừng dịch vụ. Nhiều chủ tàu cá cố tình ngắt kết nối, tháo thiết bị, khai thác thủy sản sai vùng theo sơ đồ trên hệ thống giám sát tàu cá, hoạt động không đúng nghề theo giấy phép khai thác thủy sản được cấp. Ông Nguyễn Văn Mười, chi cục trưởng chi cục thủy sản Quảng Ngãi cho rằng, những hành vi này gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động của tàu cá trên biển.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp, của tỉnh, sở cũng đã lập danh sách cụ thể hơn 600 tàu gửi cho các địa phương và Bộ Đội Biên phòng, yêu cầu các chủ tàu hoàn thành cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Các cái trường hợp mà thì cũng phải lập danh sách thống kê lại, và cũng đề nghị Bộ Đội Biên phòng là kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá khi mà xuất nhập bến, là phải đảm bảo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mới được phép hoạt động.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và tăng cường triển khai việc lắp đặt giám sát hành trình tàu cá qua thiết bị Movima. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi xuất bến, thường xuyên theo dõi thiết bị, đảm bảo thiết bị hoạt động 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi cập cảng. Ông Hồ Trọng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
Chúng tôi là xử phạt quy hoạch chính rất là nghiêm. Ủy ban tỉnh cũng đã bổ sung kinh phí để thực hiện một số nội dung cấp bách. Tỉnh đã thành lập lực lượng kiểm ngư tỉnh trực thuộc chi cục thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, 50 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và tỉnh Savannakhet của Lào, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch phản công Đường Chín Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 79 của quân đội Sài Gòn. Chiến thắng Đường Chín Nam Lào năm 1971 là sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, điển hình của chiến dịch phản công Hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, khẳng định nghệ thuật quân sự tài tình của ta, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đề cập.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch Đường Chín Nam Lào là lần đầu tiên Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức tác chiến Hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Tại chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh, Mỹ và chính quyền quân đội Sài Gòn mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, tập trung vào khu vực Đường Chín Nam Lào với những đơn vị thiện chiến nhất, gồm 55.000 quân, bao gồm lực lượng bộ binh, xe tăng, xe bọc thép, pháo binh. Trải qua hơn 50 ngày đêm liên tục tiến công quân địch, quân và dân ta trên mặt trận Đường Chín Nam Lào đã đánh cho quân đội Sài Gòn, công cụ nòng cốt của chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh, một đòn chí mạng. Chiến thắng Đường Chín Nam Lào 1971 là một thắng lợi điển hình của chiến dịch phản công Hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhân chứng lịch sử của chiến dịch Đường Chín Nam Lào 1971 cho biết:
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai tỉnh Quảng Trị, Savannakhet luôn kề vai sát cánh bên nhau, một lòng hướng theo cách mạng và đã chiến đấu lập nhiều chiến công xuất sắc. Thắng lợi Đường Chín Nam Lào khẳng định sức mạnh vĩ đại của đoàn kết Việt Nam Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, 92 tuổi, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 64 cho biết, tròn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức về chiến thắng Đường Chín Nam Lào luôn đồng mãi trong tâm trí vị chỉ huy này. Trong điều kiện rất khó khăn, không có phương tiện thông tin liên lạc, không có bản đồ, hỏa lực của địch mình, nhưng trung đoàn 64 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao phó, vừa hành quân thần tốc, vừa chiến đấu thắng lợi. Theo trung tướng Khuất Duy Tiến, khẩu hiệu hành quân đi nhanh, đi gọn, đến đủ, sẵn sàng chiến đấu, gặp địch đến ngay, đến thắng từ đầu trận.
Chúng ta có quyền tự hào về chiến công Đường Chín Nam Lào, tự hào về thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang của dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ mong thế hệ người Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, biết tới những chiến công hào hùng của những các người đi trước trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược.
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, chiến thắng Đường Chín Nam Lào 1971 là một trong những chiến công vang dội của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là biểu hiện sinh động tình đoàn kết, chiến đấu đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Sự kiện chiến thắng Đường Chín Nam Lào 1971 đã khái quát, nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa to lớn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, những kinh nghiệm, bài học đúc rút từ chiến thắng này có giá trị lịch sử và hiện thực.
Chiến thắng Đường Chín Nam Lào năm 1971 là một trong những dấu ấn quan trọng của Đảng ta trong lãnh đạo và điều hành chiến tranh cách mạng, thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Thành công trong chủ trương chiến lược còn được thể hiện ở sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng tham gia chiến dịch, phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Lào anh em trên địa bàn chiến dịch.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về ứng phó với gió mùa đông bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu như mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hạ viện Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật lên án cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar trong bối cảnh các nhà lập pháp chỉ trích chiến thuật ngày càng khắc nghiệt được sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình từ khi chính quyền dân chủ của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ hôm 1 tháng 2 vừa qua.
Sự luật được thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo với 398 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Theo đó, lên án cuộc đảo chính và việc giam giữ các nhà lãnh đạo dân sự của Myanmar, kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ và những người được bầu để tiếp tục nhiệm vụ chức phục vụ trong Quốc hội. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật khác bằng biểu quyết giọng nói. Dự luật này cần được Thượng viện thông qua trước khi chính thức trở thành luật, sẽ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cung cấp một báo cáo cho Quốc hội về các sự kiện ở Myanmar và phản ứng của Nhà Trắng đối với các sự kiện đó.
Tin chúng tôi mới nhận, cuộc hội đàm theo hình thức trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố mang tính đột phá nào, cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ còn nhiều việc phải làm để tìm thấy điểm chung trong bối cảnh quan hệ song phương trở nên căng thẳng.
Phát biểu sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với các quan chức Trung Quốc tại Alaska, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Mỹ và Trung Quốc có lợi ích đan xen về Iran, Triều Tiên, Afghanistan và biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan nêu rõ, hai bên đã dự định có những cuộc thảo luận trực tiếp và mạnh mẽ về hàng loạt vấn đề và đó chính xác là những gì hai bên đã thực hiện. Về phần mình, theo trang mạng truyền hình CGTN của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì thông báo, cuộc đàm phán với Mỹ diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và có lợi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại khác biệt giữa hai bên. Ông Dương Khiết Trì cho biết, hai bên nên tuân thủ theo chính sách không xung đột để định hướng con đường của hai nước theo một quỹ đạo lành mạnh và ổn định trong tương lai.
Malaysia hôm qua đã tuyên bố cắt đứt quan hệ song phương với Triều Tiên và buộc nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên và gia đình phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực Đông Nam Á.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, lấy làm tiếc về quyết định ngày 19 tháng 3 của Triều Tiên khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur, đồng thời có động thái này là không mang tính xây dựng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia cũng cho biết nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và thân nhân phải rời đi trong vòng 48 giờ. Truyền thông địa phương cho biết Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia cũng sẵn sàng để đóng cửa. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này dẫn độ công dân Triều Tiên Moon Kol-myong sang Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ Bình Nhưỡng luôn coi việc Kuala Lumpur dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ là hành động thù địch.
Lực lượng phiến quân Houthi hôm qua đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng các máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Vụ tấn công đã ngay lập tức bị cộng đồng quốc tế và các nước khu vực lên án mạnh mẽ. Phóng viên Tân Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
Các nguồn tin Ả Rập Xê Út cho biết vụ tấn công gây ra một đám cháy nhưng đã được kiểm soát, đồng thời không có thương vong và nguồn cung cấp dầu không bị ảnh hưởng. Phía Ả Rập Xê Út lên án đây là một cuộc tấn công khủng bố hèn nhát, không chỉ nhằm vào Ả Rập Xê Út mà còn nhằm vào mục tiêu rộng lớn hơn, đó là gây bất ổn cho nguồn cung năng lượng trên thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, nhóm Houthi tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng 6 máy bay không người lái có độ chính xác cao, đồng thời đe dọa tiếp tục tiến hành các vụ tấn công khác. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và các nước trong và ngoài khu vực đã ngay lập tức lên án vụ việc này là hành động tiếp diễn của nhóm Houthi nhằm gây bất ổn khu vực và gieo rắc sự hỗn loạn ở Yemen và các nước láng giềng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Ả Rập Xê Út chống lại những mối đe dọa an ninh của nước này.
Tối qua, Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông cáo chung về tình trạng dịch bệnh COVID-19 tại Vương quốc Campuchia, trong đó nhấn mạnh một số bệnh nhân mắc COVID-19 bị tử vong là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng nghiêm trọng hiện nay. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Theo tiến sĩ Lee Island, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia nhấn mạnh, việc bệnh nhân bị COVID-19 tử vong mới đây là lời cảnh báo tới tất cả người dân Campuchia về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 có thể tấn công bất kỳ người nào và bất cứ lúc nào. Cũng trong thông báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Ma Bun Heng cho biết, tình trạng dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại Campuchia đang rất nghiêm trọng. Hành động của mọi người vào lúc này sẽ quyết định sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tính đến nay, Campuchia đã phát hiện 1.587 trường hợp bị COVID-19, trong đó 917 trường hợp đã bình phục và có 3 trường hợp tử vong.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu vừa công bố kết quả điều tra, theo đó vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca an toàn, hiệu quả và không liên quan đến các trường hợp hình thành cục máu đông sau khi tiêm chủng. Dựa trên kết quả điều tra của Cơ quan Dược phẩm châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì việc triển khai tiêm chủng sau khi các chuyên gia về an toàn vaccine của WHO không phát hiện sự gia tăng tình trạng đông máu liên quan đến việc tiêm loại vaccine này. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Chiều qua đã diễn ra 3 trận đấu của vòng 4 giải vô địch bóng đá quốc gia. Ở lượt trận này thì câu lạc bộ Bình Định đã gây bất ngờ khi mà đánh bại câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà Quy Nhơn. Với chiến thắng này thì Bình Định tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, chỉ kém SHB Đà Nẵng 2 điểm. Trong khi đó, trận derby giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 nhưng vẫn bị đội đương kim vô địch là câu lạc bộ Viettel lật ngược thế trận để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Qua đó Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận còn lại của vòng 4, đó là BKMX Bình Dương gặp Hải Phòng lúc 17 giờ và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai lúc 18 giờ. Cũng hôm qua, giải hạng nhất bóng đá quốc gia đã khởi tranh bằng cuộc so tài giữa đội chủ nhà Cần Thơ với Tân binh Công an Nhân dân. Kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hôm nay, câu lạc bộ An Giang sẽ tiếp đón đương kim Á quân Bà Rịa Vũng Tàu và Tân binh Phú Thọ sẽ chạm trán đội khách Khánh Hòa trên sân Việt Trì. Kết quả bốc thăm các cặp đấu vòng tứ kết Cúp C1 hứa hẹn hấp dẫn kịch tính. Cụ thể, Real Madrid đối đầu với Liverpool trong khi Manchester City gặp câu lạc bộ FC Dortmund. Porto đối đầu với Chelsea, còn Bayern Munich gặp Paris Saint-Germain là những cặp đấu tại tứ kết. Theo lịch của UEFA, các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4. Trong khi đó thì các trận tứ kết lượt về và diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 4. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại Thổ Nhĩ Kỳ. UEFA cũng đã bốc thăm xác định các cặp đấu bán kết. Theo đó thì trận bán kết thứ nhất là cuộc đối đầu giữa đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain và Real Madrid gặp Liverpool và cặp đấu FC Porto gặp Chelsea.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có mây, đêm không mưa ngày nắng, có nơi có nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, sau không mưa. Riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.